Express. Thưa quý vị, giả danh Việt kiều lừa đảo dưới nhiều hình thức.
Nó nói là người Việt ở bên Trung Quốc, rồi kinh doanh nhà hàng, rồi nó làm thêm cái mua bôi giờ, rồi bán bôi giờ đó.
Nó bảo nó là người Việt kiều ở Mỹ này, xong một vợ mất, thế nên là nó cũng đang đơn thân nuôi con.
Nhiều người sập bẫy khi đặt niềm tin.
Giống như tạo cơ hội mua bôi giờ cho anh đi, rồi anh sẽ mua cái bôi giờ đó cho em với giá là bao nhiêu phần trăm đó.
Thì nó bảo là nó chuẩn bị về Việt Nam để gặp mặt gia đình chị mà. Nhưng mà kiểu nó bảo là có một món quà bất ngờ nó muốn tặng cho chị, trong đấy có túi sách, nước hoa.
Quý vị đang nghe podcast Phoenix Express hôm nay. Lang thang trên mạng, chị Minh Tú, 34 tuổi tại Bình Dương, bỗng nhận được tin nhắn từ một người lạ xưng là người Hoa gốc Việt, là bố đơn thân hiện đang sống tại Trung Quốc. Sở hữu chuỗi kinh doanh, nhà xịn, xe xịn, có mong muốn làm quen với chị.
Cái kiểu mà giống như là một đại gia kinh doanh thành đạt đi đó. Nó nói là kinh doanh nhà hàng, rồi thêm đầu tư trung tâm, rồi mua bán xe gì đó. Thì có gửi mình thì nói là gia đình của anh, vợ anh mất thời Covid. Anh có một người con, ngày nào cũng nhắn tin tới chị hết và cũng có gọi video luôn.
Trò chuyện qua lại, người này ngỏ lời muốn giúp chị Tú kiếm thêm thu nhập bằng cách truy cập vào một ứng dụng mua hàng online, tạo đơn hàng, sau đó nhận voucher từ đơn hàng đó và bán lại cho người đàn ông này cộng thêm số phần trăm tương đương. Tiền sẽ được trả về sau 24 giờ lập đơn.
Anh giúp đỡ nhằm bằng cách mua này đi, kiểu kinh doanh giúp gia đình anh nè. Giống như tạo cơ hội mua bôi giờ cho anh đi, rồi anh sẽ mua cái bôi giờ đó cho em với giá là bao nhiêu phần trăm đó. Giống như em mua một đơn hàng, nó sẽ tặng kèm một cái phiếu giảm giá, rồi em quỷ đơn hàng đó, em lấy cái phiếu giảm giá đó em đi bán cho người khác. Rồi đó, sẽ mua lại cái phiếu giảm giá của em với bao nhiêu phần trăm của trên cái đơn hàng đó.
Có voucher bán lại cho bạn trai Việt kiều ăn hoa hồng. Những tưởng việc nhẹ lương cao này sẽ giúp chị có thêm thu nhập, nhưng chỉ sau một ngày, chị mất trắng gần 300 triệu đồng.
Đó đến một ngày tiền không có về, nó bị treo trên hệ thống thì á, nó mới kêu chị là chị bây giờ phải xác minh cái đơn hàng đó tiền mới về. Khi mà chị xác minh đó là chị còn thiếu tiền, cái người đó mới nói chị là thôi đi, thiếu như là để nó bù vô, để tiền về trước cái đã. Khi mà xác minh rồi thì tiền không có về, thì ở bên hệ thống mới nói là cái lúc mà xác minh đó là bị sai tài khoản cho nên là tiền không có về. Nhưng mà cái lúc mà xác minh đó là chị đã nộp cho là 200 mấy triệu rồi, nếu muốn như gì thì phải xác minh lần ba là 200 mấy nữa. Cái chị nói giờ hơi hết rồi, chị bỏ luôn, chị không có xác minh nữa. Nó mới nói với chị là cứ yên tâm đi, nguyên gia đình của nó đều làm hết, gia đình của nó cũng bị mỗi năm chỉ quét một lần như vậy thôi. Khi mà nạp cái số tiền của đơn hàng này vô nè là tiền tự động nó về à, không có sao đâu, mỗi năm một lần không sao đâu. Rồi đến lúc mà một tuần sau á, rồi nó chặn Facebook, chặn này nọ hết trơn.
Cũng bị tiếp cận bởi người giả danh là Việt kiều, nhưng trong một mánh lừa khác, Mỹ Ngọc 30 tuổi, mẹ đơn thân sống tại Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú lừa từ người vừa nhận là bạn trai mình hơn một tháng trước. Làm quen với Ngọc qua Facebook, bày tỏ hoàn cảnh cũng là những ông bố bà mẹ đơn thân, Ngọc nhanh chóng sa vào lưới tình với Việt kiều Mỹ qua mạng.
Đồng cảm luôn ấy, thế là chị với nó cứ tiếp tục với nhau nói chuyện mãi thôi, không gọi video luôn, bởi vì nó cũng bảo với chị là kiểu công ty nó có quy tắc là không được dùng điện thoại. Rồi em hiểu nó là giờ Mỹ mà mình giờ Việt Nam, thế là tối chị đi làm thì cái thằng đấy nó lại ngủ ấy, thì nên là cũng có gọi video đâu, toàn kiểu chat xong rồi gửi âm thanh xong rồi kiểu nhắn tin này nọ thôi ấy. Nó cũng gửi cho chị hình ảnh đó, xong rồi còn nhật công việc nó đang đi làm các thứ này này thường xuyên mà, nên là kiểu chị tin lắm.
Hơn một tháng sau, người này cho biết chuẩn bị về Việt Nam ra mắt Ngọc và gia đình, nhưng muốn gửi quà bất ngờ cho Ngọc. Chưa kịp mừng vì có quà, Ngọc mất hơn 100 triệu vì rơi vào bẫy của bạn trai Việt kiều.
Khoảng tầm 5 ngày sau thì có người gọi điện cho chị xưng là hải quan ấy, là có món quà gửi cho chị đang ở sân bay. Nhưng mà vấn đề là phải đóng tiền thuế thì mới lấy hàng ra được, phải đóng tận 750 đô ấy. Thì chị nghe là kiểu nó cũng hợp lý, bởi vì nó cũng bảo là nó mua kiểu hàng xịn ấy, nước hoa các thứ. Xong rồi đóng tiền chuyển khoản thì đến chiều tối lại có người kêu gọi là họ kiểm tra là soi hàng thì thấy có cả tiền mặt trong đấy mà, phải đóng tận thêm cả tiền để lấy hàng ra. Chị cũng phải gọi hỏi lại sau đó là xem là như thế nào, thì gọi thì nó không nghe máy. Thì đó, nhắn tin lại bảo là nó sắp lên máy bay về Việt Nam rồi, nên là có gì nhắn tin được không. Thì chị cũng nhắn tin trên bay, nó mới kêu là muốn có bất ngờ nên là nó không kể. Bên trong thùng có quà, xong rồi nó kêu là xong rồi có nhẫn mới có tiền đô gửi cho chị thôi, bảo chị là cứ gửi tiền cho người ta. Xong rồi khi nào nó về tới Việt Nam thì nó lại nhắn lại phí này cho chị, thì mình nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì bên trong mà cũng giá trị cao mà. Không, chị cũng đi gửi hơn 50 triệu, chị đóng xong lại có một đứa khác lại kêu gọi là bây giờ hải quan mẹ lại kêu là muốn thêm tiền bồi dưỡng thì mới cho đồ đi hàng ra. thì chị nhắn tin cho nó rồi, nó không nhắn tin lại. Chị nghĩ là hay là nó lên máy bay rồi nên là nó không nhắn tin lại được. Thì là chị cứ chuyển thêm 50 triệu thôi. Chuyển xong 50 triệu là 10 giờ tối rồi. Cả đêm không ngủ bởi vì kiểu chờ người ta gọi để bảo mang hàng các thứ ấy. Đến sáng hôm sau thì chị gọi thì tất cả các số mà được xưng gọi là hải quan thì đều thuê bao rồi. Cay nhất là cái tài khoản là bạn trai biến mất ấy. Nó xóa cả Zalo, cả Facebook, WhatsApp. Nó không còn một cái dấu vết gì luôn. Đến bây giờ chị phải lên công an phường trình báo công an, họ cũng kết luận một câu xanh luôn là chị bị lừa rồi.
Thủ đoạn lừa tình, lừa tiền qua mạng xã hội không mới, song liên tục biến hóa tinh vi. Kịch bản chung được các đối tượng sử dụng trước đây là giả danh doanh nhân, quân nhân người nước ngoài làm quen với phụ nữ Việt Nam, sau đó thì lôi kéo đầu tư hoặc là gửi tài sản quý nhờ nhận dùm, song phải đóng phí. Hay mới hơn là dụ nạn nhân chuyển tiền vào các sàn điện tử giả, nhưng thực chất là chuyển vào ví của những đối tượng lừa đảo. Gần đây thì kẻ gian tinh vi hơn bằng cách giả danh Việt kiều, dựa vào yếu tố gần gũi này để dụ dỗ những phụ nữ trong nước mất tiền. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, nhiều bị hại đã đến công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trình báo về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Đối tượng này từng có 6 tiền án với nhiều tội danh khác nhau. Người này lên mạng xã hội giả danh là Việt kiều làm ăn thành đạt rồi săn những phụ nữ đã ly hôn hoặc là chưa lập gia đình với thủ đoạn vay tiền để làm phí chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về để mua nhà cho họ. Các nạn nhân đã mắc lừa đối tượng. Minh Tú cho biết, kẻ gian đánh vào tâm lý hoàn cảnh gia đình khó khăn, bên cạnh đó mang mác Việt kiều với profile bóng bẩy và cách nói chuyện thuyết phục. Tú chưa bao giờ nghĩ người này sẽ lừa mình.
Cách nói chuyện rất là thuyết phục. Chứ ra lại á, giống như là cái kiểu mà đánh vô cái tình cảm tâm lý của em đó. Nói chuyện rất là người biết điều, ấy, có lương tâm đó. Giống như không phải là chỉ hỏi thăm mình, hỏi thăm ba mẹ em như thế nào, rồi gia đình như thế nào. Nói chung là hỏi rất là quan tâm tới những cái người xung quanh mình luôn. Rồi ba em bị bệnh hay là gì, thôi để anh mua thuốc hay là gì đó, anh gửi về cho. Quan tâm những người xung quanh luôn, chứ không phải là đang làm quen mình mà chỉ có em như thế nào thôi. Cái chuyện thì chị suy nghĩ, cái người này nè, người ta chi tiền như thế này nè, không lẽ có không tiền của mình mà người ta gạt. Cái điều gì vậy đó, thật ra là không có nghi ngờ gì.
Còn Mỹ Ngọc cho biết, bạn trai Việt kiều xây dựng một tương lai màu hồng khiến bà mẹ đơn thân dễ dàng sập bẫy.
Nó làm cho mình cảm giác đồng cảm, mình cũng kiểu mình tin, xong rồi mình yêu ấy. Nó đánh vào đúng cái tâm lý của chị luôn ấy, muốn cho con chị có ba ấy, thế xong rồi muốn bù đắp tình cảm cho con gái chị nữa. Ôi, nó vẽ một cái tương lai quá đẹp luôn cho chị mơ mộng. Ôi, nó mù quáng, nó dã man luôn.
Báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023 cho biết có gần 16 tỷ đô la Mỹ do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. 70% người Việt phải đối mặt với các trò lừa đảo ít nhất một lần mỗi tháng. Theo ông Jory Abraham, người đứng đầu Liên minh chống lừa đảo toàn cầu, chỉ có 1% trong số các nạn nhân lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất. 54% nạn nhân phải gánh chịu tác động mạnh mẽ về cảm xúc. 22% nạn nhân cho biết họ không tránh được cám dỗ từ những lời đề nghị hấp dẫn. Những người khác thì bị mắc bẫy bởi sự lưỡng lự hoặc các hành động bốc đồng. Mỹ Ngọc giờ đây phải đi vay tiền bố mẹ đẻ để trang trải sinh hoạt phí và tốn tiền học cho con gái sau cú lừa với bạn trai Việt kiều.
Tiền để kiểu cho con đi học thêm, học tiếng Anh các thứ trung tâm để cho con chuẩn bị vào. Mặc thì bây giờ chỉ có nước để đi vay bà ngoại.
Theo chuyên gia tội phạm học Nguyễn Cảnh Thìn, trong khi nạn nhân là những người có điểm yếu tâm lý, có lòng tham, các đối tượng lừa đảo lợi dụng điều này tạo sự ám thị nên dễ dàng dẫn dụ.
Thứ nhất, nói về mặt các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thì các đối tượng luôn luôn phải tìm hiểu cái cách thức mà họ giữ con mồi vào cái bẫy của mình. Cho nên là những cái đối tượng này thường tìm ra rất nhiều cái chiêu thức và đánh vào những đối tượng có tâm lý yếu, những người mà có cái hiểu biết xã hội thấp, hiểu biết pháp luật kém, hoặc là họ đánh vào lòng tham mà có điều kiện, vân vân. Dạng như phụ nữ, người già chẳng hạn, trẻ em. Cái thứ hai ấy, chúng ta biết rằng là rất nhiều người hiện nay là họ rất đơn giản, họ nghĩ nhẹ dạ, cứ như đời nói ngon ngọt với hình ảnh hào nhoáng, những cái cách thức, những cái câu chuyện mà các đối tượng đưa ra dẫn dắt là họ bị ám thị, họ bị cuốn hút và họ dễ dàng tin tưởng và làm theo. Đấy chính là một trong điểm yếu mà người ta thấy là rất nhiều người hiện nay trở thành nạn nhân của tội phạm. Ở đây về tâm lý như vậy. Bên cạnh đó thì có một số cũng có những người nạn nhân ấy, họ có một cái tâm lý vụ lợi cao, thấy cái gì có lợi thì lao vào, mà thấy tưởng người ta bảo chữ xanh tưởng là chín nhưng mà thực ra đấy là hình như lừa đảo. Nhưng mà nó đưa ra một cái món mồi, đưa ra một yêu cầu hấp dẫn về lợi nhuận, về lợi ích chấp nhận. Thế thì có thể dẫn sang là bản thân họ tin cậy rất là đơn giản. Bên cạnh đó họ tự huyễn hoặc chính mình rằng là như vậy là tốt. Mà như câu chuyện chúng ta đang nói đó là những người ở nước ngoài, mà gọi là Việt kiều hay là người nước ngoài, trong chuyện yêu đương, khát khao tình cảm, trong người về kinh tế, họ đã cảm thấy bị cuốn hút, đã bị lao theo rồi mà không có một cho mình cái tâm thế, một cái ý thức phòng vệ, hoặc là cái ý thức phòng vệ rất mờ nhạt, những cái khác nó lấn át hơn.
Cũng theo chuyên gia, dù tội phạm ngày một tinh vi, nhưng trước mỗi tình huống trên, mỗi người vẫn có thể trang bị cho mình phương pháp riêng để bảo vệ bản thân.
dù hành động gì chăng nữa thì hoạt động tội phạm luôn luôn bộc lộ những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý và quan sát. Chẳng hạn khi những người đó vội vàng đặt ra những vấn đề hoặc là đưa ra những lời chào mời hoặc là những cái đề nghị mà nó có tính vụ lợi, kể cả về tình cảm, kể cả về mặt đời sống và kinh tế, thì mọi người cũng cần phải lắng nghe, phải chậm lại, phải suy nghĩ thêm, thậm chí mình phải làm những cách thử để mà xem họ bộc lộ thế nào. Cái thứ hai là những lời mà nó hoành tráng, nó ngọt ngào, nó bóng bẩy thì chúng ta cũng cần phải xem lại. Cái thứ ba là các đối tượng thường đưa những thông tin mập mờ và không chính xác, nhất là những về cái danh phận của họ hoặc là về địa chỉ, nơi cư trú, về nơi làm việc, nghề nghiệp. Cái thứ ba là những cái nếu mà bật vụ lợi thì nó có gì đó rất hấp dẫn và cuốn hút, dễ đánh bỏng tham người ta. Mình phải phân tích là kiểm chứng được, phải phân tích ra được những cái điều nó vô lý.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.